Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2001. Hôm nay là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Vì vậy, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng bài pháp là Tâm Hồn Thanh Tịnh. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như quý vị biết, mỗi vị Phật đều có một cái ý nghĩa riêng và có một cái tiêu biểu riêng. Như quý vị biết rằng là Đức Phật Thích Ca thì tiêu biểu cho hạnh gì? Hạnh tinh tấn. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì tiêu biểu cho hạnh từ bi. Đức Văn Thù thì tiêu biểu cho trí tuệ. Đức Phật Di Lặc thì tiêu biểu cho và Đức Phật A Di Đà thì tiêu biểu cho đức tánh thanh tịnh. Quý vị giỏi quá, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Chính vì Đức Phật A Di Đà tiêu biểu cho đức tánh thanh tịnh, vì vậy bài pháp hôm nay chúng tôi nói là Tâm Hồn Thanh Tịnh. Kính thưa đại chúng, khi ngài A Nan bị nạn ma đăng già thì lúc bấy giờ Đức Phật phóng hào quang, ngài nói thần chú. Quý vị nhớ thần chú gì không? Thần chú Lăng Nghiêm. Quý vị giỏi quá, vỗ cho một tràng pháo tay nữa đi hả. Như vậy là chứng tỏ rằng là học thuộc bài hả. Coi như là Đức Phật nói thần chú Lăng Nghiêm và sai ai đem đi giải cứu cho ngài A Nan? Sai Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đi giải cứu cho ngài A Nan. Quý vị giỏi quá, xin vỗ cho một tràng pháo tay nữa. Những cái đó mặc dù nó không quan trọng nhưng mà chúng ta biết cũng là một cái hay và cũng để là một cái tư liệu để mà chúng ta tu học. Thì Đức Phật sai ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đem thần chú Lăng Nghiêm đến giải cứu ngài A Nan. Khi ngài A Nan về tới tịnh xá thì ngài A Nan mới cầu Đức Phật, lạy Đức Phật hỏi về giáo pháp, và nhân đây Đức Phật ngài dạy như thế này: sở dĩ mà bị sanh tử tiếp tục mãi là bởi vì tất cả chúng sanh không từ biết cái tâm thường còn của mình. Cái thể tánh luôn luôn vẫn sáng suốt mà chúng ta lại đem đi dùng lầm, lấy cái vọng làm cái chân, lấy cái vọng tưởng làm cái chân tâm. Thành ra vì vậy mà cứ lẩn quẩn đau khổ trong cái vòng sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, quên chân tâm để rồi rượt theo cái vọng tưởng thì quý vị nghĩ rằng ai ai rượt theo vọng tưởng? Tất cả cũng do chính mình, có phải không? Tất cả cũng do tâm. Nghĩa là mắt thấy một cái sự việc nào đó thì chúng ta động lòng. Nếu là cái lợi thì chúng ta khởi cái lòng tham. Nếu là cái đẹp thì chúng ta khởi cái lòng ham muốn, chiếm hữu. Cho nên mới khởi cái tà tâm. Mà có khởi tà tâm thì mới có luân hồi sanh tử. Vì vậy, thưa đại chúng, cái lý do khi mà Ngài A Nan bạch hỏi Đức Phật về giáo pháp, thì trước khi Ngài nói giáo pháp thì Ngài hỏi A Nan mấy lần về tâm? 7 lần. Xin quý vị vỗ cho tròn phó tay. Tức là Đức Phật Ngài hỏi A Nan 7 lần về tâm, và rồi Ngài cho biết rằng nếu mà không biết về tâm cho nên vững chãi đó thì học hỏi giáo pháp khó mà có thể thu nạp được. Thành với Ngài hỏi về tâm là muốn chỉ cho biết rằng tâm và mắt nó không có nhất định ở một cái nơi, một chỗ nào. Và như vậy, Ngài hỏi như vậy đó là cốt để khai thị cho Ngài A Nan, và cũng chính là Ngài muốn khai thị cho chúng sanh, cho chúng ta sau này về hai thứ căn bản. Cái thứ nhất là Ngài khai thị về vô thủy sanh tử căn bản là vọng tâm. Cái thứ hai, vô thủy sanh niết bàn là chân tâm. Do đó Ngài thấy rằng cần thiết phải khai thị, vì vậy mà Ngài hỏi Ngài A Nan 7 lần về tâm. Và đây, thưa đại chúng, Đức Phật Ngài dạy tiếp rằng vọng tâm thì không có cái tánh của riêng nó, còn bồ đề tâm thì trước sau vẫn là một, vẫn chân thật, không thay đổi. Các pháp mà được phát sanh là vì do cái A Lại gia thức trong tâm tư của chúng ta mà biến hiện. Vì vậy, đừng có để cái tâm lang thang ở bên ngoài, cũng đừng để tâm đứng lại ở bên trong. Vị nào ở ngoài thế gian, vị tỳ kheo nào đã xuất gia, những ai có thể chánh niệm giữ được như vậy thì chắc chắn sẽ chấm dứt mọi khổ đau. Đó là lời Đức Phật dạy. Kính thưa đại chúng, những ai tu tập có thể được gọi là đại trượng phu, có đúng không? Những ai tu tập cũng có thể gọi là cái vị tỳ kheo. Mặc dù quý vị chưa có xuất gia cũng được gọi là đại trượng phu. Thì nếu mà nói những cái vị mà chưa có xuất gia mà thực tập theo cái lời Đức Phật dạy được gọi là đại trượng phu, thì như vậy, thưa quý vị, kể cả tất cả những ai không phải tôn giáo Phật giáo nhưng mà thực tập lời Đức Phật dạy cũng được coi như đó là một Phật tử. Còn trái lại, nếu mà chúng ta là đệ tử của Đức Phật mà không thực tập lời Đức Phật dạy thì kể như chúng ta không phải là Phật tử. Có đúng không? Đó là một điều hết sức là chính xác. Thành ra vì vậy đó, nói tới đại trượng phu không có nghĩa rằng là những cái vị đó phải là đầu tròn áo vuông. Đầu tròn á là để muốn nói rằng là cạo không còn cái sợi tóc nào. Còn áo vuông, quý vị biết tại sao gọi là áo vuông không? Cái ý của quý thầy, quý cô là áo vuông. Đó. Không phải những cái vị đó được gọi là đại trượng phu. Cho nên á, nhiều khi có nhiều vị thường nói giỡn rằng là đi tu mà nhiều khi thân đi tu mà tâm chưa có tu. Vì thân đi tu mà tâm chưa đi tu cho nên cứ gây gỗ, cứ rầy lộn với nhau tối ngày. Đó là thân đi tu mà tâm chưa đi tu. Thành Thành ra đó, muốn mà cho nó được trọn vẹn thì thân xuất gia đi tu, thì tâm cũng phải xuất gia cũng đi tu. Đó mới là cái đúng cái lời Đức Phật nói, Đức Phật dạy rằng là nếu mà chúng ta làm được như vậy thì được gọi là đại trượng phu. Nhưng mà thưa quý vị, thực tập là phải nghiêm túc thực tập, chứ không có cái kiểu lang thang tà tà. Nếu mà đi vòng vòng lang thang thì khó mà thành lắm. Đừng nói, có nhiều người hỏi là thấy tu cái pháp môn nào, thì nói giờ thưa tôi tu cái pháp môn lang thang cái pháp môn tà tà. Thì thưa quý vị, những ai mà muốn thoát khỏi khổ đau đều có thể áp dụng tất cả những điều Đức Phật ngài nói. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, làm thế nào để đừng để cái tâm của chúng ta lang thang ở bên ngoài, và làm thế nào để bảo đảm chắc chắn rằng tâm của chúng ta không lang thang? Khó không? Quý vị thấy khó không? Tại vì tất cả những cái điều này thưa quý vị, ai cũng có một cái kinh nghiệm. Khi mà chúng ta biết tu tập, chúng ta quyết tâm hạ thủ công phu, ngồi thiền, tụng kinh hay là niệm Phật, thỉnh thoảng tâm của chúng ta cũng ưa chạy ra ngoài. Lâu lâu không có chủ nhà ở nhà thì mình xin phép đi chơi. Có nhiều khi muốn đi quá, không cho đi cũng cứ đi như thường, trốn nhà đi. Cái tâm của chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta muốn trụ cái tâm lại, muốn giữ cái tâm lại, nhưng mà rồi tâm vẫn cứ phóng, vẫn cứ chạy ra ngoài. Thì như vậy thưa quý vị, là chắc chắn rằng chúng ta ai cũng có được một cái kinh nghiệm, ai cũng biết rằng chính tâm của mình cũng đã từng lang thang, và chúng ta cũng biết rằng khi mà lang thang đó, chúng ta dùng cái sức tu, dùng cái năng lực của sự tu tập để mà ngăn chặn lại. Có nghĩa là chúng ta cũng biết có phóng tâm, và chúng ta cũng biết cái phương cách để đem cái tâm của chúng ta lại. Thành ở đây khi mà chúng ta tu tập, chúng ta kiểm soát không để cho tâm vọng động ở bên ngoài, thì bây giờ làm sao? Nghĩa là tâm không cho tâm chạy ở bên ngoài thì nó phải ở trong chứ sao? Có phải không? Nhưng mà ở đây thưa quý vị, Đức Phật ngài cũng dạy rằng đừng để tâm cô động ở bên trong. Như vậy có nguy hiểm không? Có khó không? Nghĩa là không cho tâm chạy ở bên ngoài mà cũng không cho tâm ở bên trong. Vậy bây giờ cho tâm ở chỗ nào? Cho ở giữa đi ha. Cho ở trong da mà cái như là chỉ ở trong da một chút thôi, nghĩa là nửa da bên trong nửa da bên ngoài đó ha. Được không? Nghĩa là giữa đó. Thưa đại chúng, cái đó kể ra đó, mới nghe thì thấy Đức Phật có vẻ hơi khó với đệ tử. Nhưng mà chúng ta sẽ không thấy khó khi mà chúng ta có cái phương pháp tu tập. Như vậy nói tóm lại đó, Đức Phật ngài dạy rằng không để tâm ở bên ngoài, cũng không để tâm cô động ở bên trong. Và ngài xác định rằng nếu mà chúng ta theo đúng cái lời ngài dạy thì chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau, chúng ta sẽ không còn phiền não, chúng ta sẽ không còn sanh tử luân hồi nữa. Vậy thì thưa quý vị, cái hướng tới của sự tu tập, chúng ta phải để tâm chỗ nào cho nó đúng, phải có cái dứt khoát cái ấy, phải để tâm có chỗ, phải có cái chỗ để tâm, để cho đúng, để cho chúng ta không còn đau khổ, không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì quý vị bây giờ mình để đâu? Niệm Phật A Di Đà. Quý vị thấy đúng không? À, giữ thanh tịnh việc nó đâu? Bây giờ đây, để quý vị để nghe thử coi mình nên để tâm ở đâu. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái thế nào là tâm lang thang ở bên ngoài trước, có phải không? Và làm thế nào gọi là tâm cô động ở bên trong. Bây giờ cái tâm lang thang ở bên ngoài trước thì chúng ta thử đặt một cái câu hỏi. Khi mà chúng ta không kiểm soát được cái tâm, thì thưa quý vị, những cái gì có thể xảy ra? Theo quý vị nghĩ, bây giờ giả sử thí dụ như một cái người mà uống rượu mà đã say rồi, không kiểm soát được tâm mà khi lái xe, thì quý vị nghĩ những cái gì có thể xảy ra? Tai nạn có thể xảy ra. Cái thứ nhất là chính mình tự giết mình trước, có đúng không? Mà cái thứ hai đó, mình đâu phải mình đụng cho chết mình đâu, mình đụng người ta cũng chết luôn. Cho nên mình chết mà người ta cũng chết. Thì như vậy mình thấy rằng uống rượu mà lái xe thì chắc chắn những gì xảy ra có thể xảy ra. Và rồi đó, một cái tội mà trộm cắp thì mình cũng biết rằng những cái gì sẽ xảy ra, có đúng không? Tức là những cái đó đó, khi mà chúng ta không kiểm soát được tâm mà chúng ta làm bất cứ một cái hành động nào, thì chắc chắn rằng cái kết quả cũng xảy ra tương tự như cái nhân mà chúng ta đã tạo. Thưa đại chúng, kinh nghiệm tu học cho chúng ta biết rằng khi mà tâm tiếp xúc với đối tượng mà vừa lòng, ở đây nói tới cái đối tượng vừa lòng trước, thì quý vị cảm thấy sao? Vui lắm, có phải không? Thích lắm. Không những mình vui thích mà còn khen để cái người đi tốt quá, tử tế với tôi quá, người kia là như thế nào đi được không cần biết, nhưng mà họ tốt với mình. Mình nói thì người đó giống như là một cái ông Phật sống hay là một cái bà Phật bà hiện ra để mà giúp mình. Thì nghĩa là mình không tiếc lời mình khen. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà bất cứ một cái gì mà vừa lòng, bất cứ một cái gì mà chúng ta thích thú, thì lẽ tất nhiên cái tâm của chúng ta cũng có một cái sự kích thích, cũng có một cái sự tham lam và cũng có một cái sự chiếm giữ, có đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái niềm vui đó nó vui hoài, mình muốn nó còn hoài, thì quý vị biết rằng là bất cứ cái buổi tiệc nào rồi cũng tàn, có phải không? Bất cứ một cái cuộc tiễn đưa nào đến lúc rồi cũng phải chia tay. Thì chúng ta nếu mà ý thức được thì chắc chắn chúng ta sẽ không phiền lòng. Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều người đó cứ bền rịn một lần mà tiễn đưa á, thì đưa cho tới cùng, đưa tới cùng chia tay, rồi cái người chia tay trở lui lại, cái người mà đi đó không thấy không đành, tôi là tiễn đưa anh trở lui lại. Kính thưa đại chúng, cái việc tiễn đưa này á, xảy ra mà chính chúng tôi biết á, là có hai người bạn rất thân. Thân tiễn đưa cái người á, thì tiễn đưa ra phi trường, rồi đứng hồi nói chuyện cho một hồi cái rồi đó, rồi cái người kia chào từ giã đi về, người đây thấy không đành lòng đưa trở lui ra. Đưa trở lui ra rồi đó, thì ra ngoài nói chuyện cho một tăng hồi nữa cái là người kia nói thôi bây giờ tôi đi vô cái trễ máy bay, người kia tiếp tục tiễn đưa trở vô lại. Cứ vậy đó, cứ tiễn đưa ra, tiễn đưa vô, rước hồi máy bay bay đâu mất à. Đi vô trễ máy bay luôn. Rồi đi về nói là tại vì trễ máy bay. Thì quý vị thấy, cái vấn đề tiễn đưa, nhưng mà mình cũng thấy rằng đến cái lúc cũng phải chia tay. Thì bất cứ những cái nào vậy, cái tâm lý con người là ưa muốn chiếm giữ, mà từ ngữ gọi là tham lam. Thì lúc đó chúng ta, cái tâm của chúng ta quý vị thấy làm sao? Có phóng tâm, có lang thang không? Tâm của chúng ta phóng và đó cũng gọi là vọng tâm. Cũng vậy, nếu mà tâm tiếp xúc với cái đối tượng không vừa lòng, không ưa thích thì làm sao? Không vừa lòng thì chắc chắn ghét rồi. Đó. Tâm không thích thì chắc chắn là sân hận rồi. Mình có khi mình chửi lớn người ta nghe cũng có, mà có khi mình không dám chửi lớn, mình chửi thầm cũng có, tại vì ghét quá. Nó vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ưa thích, chúng ta cũng có cái phóng tâm. Mà khi không ưa thích, tâm tràn đầy sân hận, thì cũng có cái phóng tâm, cũng có cái vọng tâm xuất hiện. Khi mà tâm không hiểu những cái chuyện gì xảy ra, tâm tràn đầy những si mê, thì cũng có cái sự phóng tâm và cũng có cái vọng tâm. Khi mà phóng tâm hay là vọng tâm, tức là cái tâm đã lang thang ở bên ngoài. Đó, bây giờ quý vị thấy rõ chưa? Tức là bất cứ một cái gì mà làm cho chúng ta không kiểm soát được tâm, thì đó là tâm của chúng ta lang thang chạy ở bên ngoài. Có như vậy là tại vì do chúng ta thiếu cái chánh niệm, không nhìn rõ được cái bản chất thật sự của đối tượng. Chẳng hạn như bây giờ một cái cuộc chia tay đưa một cái người bạn tới máy bay. Bây giờ cái thật sự là nếu mà cứ lưu luyến hoài này thì thế nào máy bay cũng trễ. Có phải không? Thì mình biết rằng tới đó nhất định dứt khoát là dứt khoát. Cái tâm của con người có nhiều khi không thấy được cái việc đó. Do đó mà chúng ta có thể tạo cái điều kiện, nghĩa là một cái bản chất thật sự của sự vật chúng ta không thấy, không rõ, không biết cho nó vững chãi. Rồi thì dẫn tới cái điều kiện tham lam cũng có, sân hận cũng có, mà si mê cũng có. Nghĩa là bất cứ cái gì tham sân si nó đều có để mà nó xuất hiện ra. Tất cả những cái tiến trình trong cái năm trần cảnh, đó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, bản thân của chúng ta, thưa quý vị, nó không mang cái đặc tính tốt hay là xấu. Cái sắc nó cũng không mang đặc tính tốt là xấu, mà thanh hương vị xúc cũng vậy, nó không nói cái tốt với cái xấu. Nhưng mà cái tốt với cái xấu ở đây đó là do tâm của chúng ta biến hiện mà ra. Chứ thực sự cái bông hồng, quý vị thấy bông hồng thì đẹp thiệt, nhưng mà có người không thích bông hồng, họ nói không có đẹp. Có phải không? Đối với những người mà đam mê bông hồng thì họ cho bông hồng là đẹp. Nói chung là cũng cái bộ đồ đó, cũng quần áo đó, nhưng mà mình thích thì mình nói là đẹp. Nhưng mà có người không thích thì họ nói không đẹp đó. Thành ra như vậy tốt xấu đó là cái trần cảnh, không có cái đặc tính tốt hay là xấu. Nhưng mà có tốt hay là xấu là chỉ khi nào năm căn của chúng ta tiếp xúc với năm trần cảnh thì nó mới có cái tốt với cái xấu. Mà có tốt với cái xấu, tất nhiên là có tâm của chúng ta can thiệp vô, để rồi mới có biết tốt và về xấu. Thì như vậy nếu mà chúng ta không kịp thời chánh niệm thì chúng ta thấy hàng loạt nó diễn tiến của cái tâm nó tiếp xúc, nó xảy ra. Kính thưa đại chúng, ở đây đó chúng tôi muốn thưa với quý vị có một cái câu chuyện. Có lẽ chúng tôi coi cái chuyện phim đó lâu lắm mà không nhớ cái tên. Chúng tôi coi cái chuyện phim đó là năm 68. Rất lâu, có đúng không? Thì vào cái thời điểm đó khi mà coi cái chuyện phim đó có nhiều thầy lớn không có bằng lòng và lên án cái câu chuyện đó. Thì cái câu chuyện đó như thế này, là có một cái anh chú tiểu, anh thỉnh chuông trong cái dịp mà ngày Tết, Phật tử thập phương bá tánh tới coi như là lễ Phật. Thì anh thấy có một cái gia đình có ba người con gái và hai coi như là tất cả là năm người, cha mẹ với ba cô con gái. Thì lúc bây giờ anh cái tâm của anh khởi lên là bắt đầu anh đi lang thang, anh đi theo cái cô gái đó về nhà. Anh đi theo cô gái đó về nhà rồi thì lúc bây giờ coi như là anh không tu nữa. Anh không tu nữa mà cha mẹ, cái câu chuyện thì chúng tôi ý chính cái chi tiết thì không có nhớ, nhưng mà đại khái cái câu chuyện là nó như vậy. Tức là khi đó thì cha mẹ không bằng lòng cái người con gái đó đi sống chung với một chú tiểu. Cho nên rồi đó là cha mẹ không bằng lòng thì hai người, nghĩa là gặp với nhau rồi cũng thương yêu nhau rồi mới dắt nhau đi lên trên rừng núi ở. Dắt nhau đi lên rừng núi ở. Thì lúc bây giờ cái là sống chung với nhau là có ba người con. Thì lúc bây giờ coi như là cái cuộc sống nó êm đềm hạnh phúc lắm. Thì lúc bây giờ coi như khi mà xa lánh tất cả mọi người, mà cả hai người sống chung trong trên núi như vậy đó, thì anh phải đi đống củi, phải đi săn thú rừng để mà sống. Thì một hôm về tự nhiên thấy coi như là cái tụi sơn tặc ấy nó mới coi như là nó tới đó rồi nó cũng làm những cái chuyện là hiếp đáp rồi nó giết vợ giết con vậy đó. Anh về anh sùng quá, anh mới coi như là anh cái rựa mà chặt củi của anh á, anh mới ra sức thằng ngoài anh giết cái đám cướp rừng kia. Anh giết xong rồi thì anh thấy tội lỗi quá, mà bây giờ cái luật mà giết người đó thì không biết phải trốn ở đâu, tại vì giết người là phải đền mạng hả? Cho nên là bây giờ anh không biết ở đâu, thì coi như là lúc bây giờ anh mới chạy, anh chạy anh trốn. Thì khi mà trong lúc anh chạy anh trốn như vậy đó là anh chạy ngang qua một con suối, thì là làm sao á, là cái chiếc y ngày xưa coi như là khi mà anh ta đã quyết tâm mà sống chung với cô gái kia đó, thì anh nói là bây giờ cái vật này là anh không có giữ nữa, cho nên anh mới thả cái chiếc y đó trên dòng suối để cho nó trôi đi đâu thì tùy ý. Nhưng mà cái lần này trong cái lúc mà anh chạy để mà trốn cái bản án tội đó, tử hình đó, thì là anh lại thấy cái chiếc y của anh từ trên trên nguồn mà trôi xuống. Thì anh thấy anh nhớ quá, anh nhớ quá anh lại lượm cái chiếc y lên. Thì vừa lượm chiếc y lên thì nghe tiếng chuông thỉnh cho cái bon, cái là anh giật mình, anh dòm lại thì tiếc ra là anh còn đang thỉnh chuông ở trong chánh điện. Thì thưa quý vị, cái tâm của mình nó dẫn đi, cái đúng không? Khi mà tâm của chúng ta mà không có cái chánh niệm thì gặp cái đối tượng đó là tốt hay là xấu, nó cũng dẫn tâm của chúng ta đi phóng ra. Nhưng mà khi mà ngược lại đó, thưa quý vị, nhìn cái màu sắc hay nhìn bất cứ một cái gì đó, nếu mà chúng ta có nỗ lực, có chánh niệm, có cái sự tinh tấn, thì cái cơ hội đó là một cái cơ hội để giúp chúng ta thấy rõ được cái tiến trình mà chúng ta thấy. Bởi vậy, quý thầy thường đề nghị với những cái thiền sinh hay là những ai mà có cái tâm tu học, phải nhìn cho thật kỹ, phải nhìn cho nó rõ ràng để thấy cái đó nó có hai cái tác dụng. Một cái tác dụng á, là mình nhìn thực sự để mình thấy những cái sự việc hiện tại. Một cách nữa đó là cái nhìn của chúng ta cho thật kỹ, có nghĩa là chúng ta không vội kết án bất cứ một người nào. Tại vì tất cả mọi sự mọi vật đều có cái nguyên nhân, đều có cái lý do. Có nhiều khi chúng ta vội vã chúng ta kết án, có nhiều khi chúng ta có cái sai lầm. Cho nên cái nhìn cho thật kỹ là như vậy, để chúng ta thấy rõ được cái sự tương quan tương duyên giữa thân tâm và tất cả cái trần cảnh ở bên ngoài. Kính thưa đại chúng, những cái sự quan hệ nhân quả đó, thưa quý vị, trước sau chúng ta vẫn thấy có một cái chuỗi dài và một cái tính cách rất là quan trọng. Có hiểu được cái sự liên hệ nhân quả thì chúng ta mới thấy được cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Đó là ba cái pháp ấn trong Đạo Phật. Những lúc mà chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta tinh tấn, chúng ta chánh niệm một cách chính xác vào những cái gì mà vị thầy đã hướng dẫn chỉ dạy chúng ta thực hành, từ cái lúc mà sơ khởi cho đến khi mà chúng ta chấm dứt, thì lúc đó tham sân si nó không có cái lý do để nó can thiệp vào. Lúc đó không có những cái tư tưởng về đẹp hoặc là xấu, cũng như không có những cái ý tưởng mơ hồ viễn vông, là tại vì tất cả những cái gì chúng ta đang thực tập là căn cứ vào những cái gì vị thầy dạy là thực, chứ không có mơ hồ, không có viễn vông. Nếu mà có mơ hồ, có viễn vông là tại vì tâm của chúng ta lang thang. Nó rõ ràng như vậy. Nhiều khi chúng ta chú tâm vào đề mục để mà thực tập những cái gì mà chúng ta đang thực tập, thì thưa quý vị, đột nhiên chúng ta có cái tiếng động. Cái tiếng động đó, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ làm cho tâm của chúng ta rời khỏi cái chánh niệm liền. Chẳng hạn một cái đứa bé mà nó chạy tới chạy lui, nó ồn ào quá, nếu mà mình mà không có kiểm soát được cái chánh niệm, mình tức quá, mình cứ nghĩ tới cái chạy của thằng nhỏ kia mà mình ngồi không được. Mà mình ngồi không được thì nhất định mình muốn vậy, làm sao mình tát cho nó một tát. Nếu mà mình không kiểm soát được, cũng dám làm như vậy lắm. Hay là có nhiều khi á, có những người coi như là thấy người bạn của mình ngồi ở bên cạnh mà cứ rọ rậy mọ mãi hoài, thì có nhiều khi quay lại cứ làm cái gì mà lộn xộn vậy, cứ rọ rậy hoài. Thiệt ra người ta rọ rậy, người ta không có gì hết, nhưng mà mình là bực mình là phóng tâm. Có nhiều khi thưa quý vị, nói thì không phải mà nói cho nó cùng, có nhiều khi cái thân tâm nó không có ổn ở chỗ là mỗi người nó có một cái bệnh tật riêng, chẳng hạn như là bệnh ngứa thì sao ha. Đang có ngồi nhưng mà nó ngứa quá thì cứ gãi. Người ta gãi nhưng mà tâm của người ta chánh niệm. Có đúng không? Tại cái bệnh của họ như vậy, họ gãi nhưng mà họ chánh niệm. Nhưng mà ngược lại, mình thấy người ta gãi mình là không có chánh niệm. Cho nên là đây thưa quý vị, nhiều khi đó chúng ta cũng phải coi chừng, chúng ta phải biết kiểm soát. Nghĩa là cái đề mục của mình á, mình tập trung là mình cứ tập trung. Có một lần nói cho đại chúng nghe luôn là chúng tôi đi thi, đi làm bài, mà có một cái anh chàng, anh ngồi anh làm bài mà anh cứ rung chân rung đùi. Rồi ngồi bên cạnh cũng có một cái anh sinh viên khác, nó cứ nhìn cái rung chân rung đùi mà nó không làm bài được. Nó kiện và kiện cái ông giám thị, nó là ông làm ơn ông kêu nó đừng có rung đùi nữa, rung chân nữa, rung chân rung đùi tôi không làm bài được. Thì ông giám thị ông nói là bây giờ tôi có cái lý do nào mà tôi cấm người ta không rung chân rung đùi? Trong cái luật thi là cấm là không được dòm bài chung với nhau, chứ không có cái luật mà cấm người ta rung đùi. Nhưng mà anh kia đến khi mà nói ông giám thị ông nói vậy không có cách nào mà ông nói được. Thì anh kia cứ thấy rung chân rung đùi hoài, tức quá lại cự anh kia, cự cái anh mà rung chân rung đùi đó. Thì anh kia cũng đứng dậy cự, thì ta rung thì kệ ta chứ mắc gì. Rồi thì gây với nhau mà trong cái trường phòng thi như vậy. Thì như vậy cái lỗi đó là lỗi tại ai? Lỗi tại mình dòm thôi, chứ còn người ta rung thì kề người ta chứ. Cho nên cuối cùng, nhưng mà cái tâm lý con người thưa quý vị, có nhiều khi người ta không phải nghĩ tại mình, tại cái người kia kìa. Có nhiều, bởi vậy chính vì vậy mà nhiều khi mình tạo cái lỗi mình đâu có nhận lỗi. Cứ đổ nó là tại vì nó cho nên tôi mới vậy, chứ còn mà bình thường tôi cũng tốt mà. Nhưng mà mình đâu có biết tâm mình xấu. Thì đó thưa quý vị, coi như là bất cứ một cái tiếng động nào, lẽ tất nhiên là nó cũng có cái lý do. Nhưng mà đây một cái tiếng động mà làm cho tâm của chúng ta tự động hướng về cái đề mục mới. Nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta bị phóng tâm. Mặc dù như vậy, nhưng mà chúng ta nếu mà có kiểm soát được, chúng ta biết được chúng ta đang làm cái gì thì cũng không được gọi là phóng tâm. Chẳng hạn như chúng ta đang ngồi mà có một cái người mà ngứa họ gãi như vậy, thì mình biết rằng cái người này là có cái bệnh ngứa. Nhưng mà cái người kia là người ta đang có chánh niệm, cho nên mình cũng không vì vậy mà mình để mất cái niệm của mình. Thì như vậy mình không có bị phóng tâm. Tức là mình biết chúng ta có một cái ý thức tức thời trong lúc đó, thì cái tiếng động đó nó không có làm chúng ta phóng tâm, cũng không cần biết. Lẽ tất nhiên là khi mà chúng ta tập trung vào cái đề mục tu tập của chúng ta đó, một cái điều mà thưa quý vị nó rất là dễ hiểu, mà nếu chúng ta cố gắng thực tập thì sẽ được. Cái điều thứ nhất á, là mình cũng không cần biết cái tiếng động đó nó do đâu mà nó động. Thứ hai á, là mình cũng không cần biết cái nguyên nhân nào, có phải không? Động thì kệ nó, động cái kiểu nào thì mặc kệ. Mình, cái đề mục của mình vẫn tập trung như vậy. Nhưng mà một khi mà âm thanh nó đập vào tai, hoặc là một cái hương vị nào đó mà nó làm cho chúng ta nhận thức được, thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta không khéo đó, chúng ta sẽ rời khỏi đề mục của chúng ta rất là dễ dàng. Vậy đặc biệt là một cái người mà thích ca nhạc. Ấy. Cách đây rất là lâu, lúc mà chúng tôi còn học sinh đó, có một anh sư chú, anh thích cái bản nhạc Mưa Trên Phố Huế lắm. Một lần mà bản nhạc mà Mưa Trên Phố Huế mà nghe mà mở lên rồi đó, là nhất định anh không làm gì hết. Anh đứng đó anh nghe thôi. Nghe cho hết cái bản Mưa Trên Phố Huế rồi đó là tính sao. Cho nên cái lúc mà đang tụng kinh thì tụng vậy đó, anh đánh mở đánh vậy đó, mà tại vì chùa là ở trong gần hàng xóm lắm, mà bên sau cái chùa đó là có một cái gia đình họ thích mở nhạc lắm, mà không phải họ muốn mở cho họ nghe, mà họ muốn mở cái xóm nghe, cho nên là họ vặn to lắm. Một lần như vậy là có cái gì đó, cái đó ha, mở ra cho hàng xóm nghe. Một lần mà anh sư chú đó mà đánh mở là anh đứng anh ngớ ngẩn nghe, anh nghe cho hết cái bản nhạc đó rồi tính sau. Còn nếu mà anh có đánh á, là anh cũng đánh cũng trật hết đại chúng tụng kinh không được. Thì như vậy thưa quý vị, có những vị đó, khi mà nghe âm thanh hoặc là cái mùi hương nào mà quen thuộc, thì mình thấy rằng cái tâm của mình nó bắt đầu nó nhớ lại. Kính thưa đại chúng, tâm bắt đầu nhớ lại những cái gì mà mình gặp. Chẳng hạn như là cái bản nhạc này mình nghe đâu, rồi ai hát, mình thích cái tiếng nhạc đó. Rồi hoặc là cái mùi hương này mình đã ngửi qua ở đâu rồi. Rồi những cái giây phút mà trong mấy chục năm về trước đó, bắt đầu nó, từ từ nó hiện ra. Nghĩa là lúc đó thì mình, cái tâm tư của chúng ta là chìm đắm vào trong cái quá khứ. Rồi chúng ta bỏ quên mất cái giây phút hiện tại. Cho nên chính vì vậy nhiều vị đó, ai làm gì làm à, mình cứ ngồi rung đùi để mình nhớ là cái chuyện quá khứ thôi. Cho dù là cái chuyện đó nó xảy ra coi như là gần mất mạng tới nơi rồi, nhưng mà cũng đâu có ngán. Tại vì mình đang cái đắm chìm trong cái quá khứ, cho nên mình không biết những cái gì mà nó xảy ra, nó sắp xảy ra trong hiện tại. Thì thưa đại chúng, như vậy tâm của chúng ta đó đang chạy lang thang, hay là nói một cách khác là tâm chúng ta đang bị phóng tâm, nó chế ngự cái tâm thức của chúng ta. Đó là nói tới cái tâm lang thang ở bên ngoài. Bây giờ nếu mà nói như vậy đó, thưa quý vị, trường hợp Đức Phật Ngài cấm không cho được lang thang ở bên ngoài là đúng rồi, có phải không? Không cho tâm lang thang ở bên ngoài. Nhưng mà bây giờ đó, không cho tâm lang thang ở bên ngoài cũng không cho tâm cô động ở bên trong. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho tâm không có cô động ở bên trong? Cái câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để cho tâm không cô động ở bên trong? Thưa đại chúng, cái thông thường tâm lý của con người ai cũng vậy. Khi mà có một chút thành tựu thì có một cái niềm hỷ lạc, có một cái hạnh phúc, có một cái thoải mái dễ chịu. Hay là khi mà chúng ta giỏi hơn lúc bình thường thì thưa quý vị, chúng ta bắt đầu có cái sự bám víu, có cái sự cố giữ. Mà thưa quý vị, bám víu cố giữ vào những cái hỷ lạc hay là những cái gì mà chúng ta cho là có một cái sự tiến bộ đang diễn tiến ở bên trong chúng ta thì được coi là một cái loại tham ái đặc biệt vi tế. Cái tham ở đây đó không phải là chúng ta trộm cắp của người ta mới gọi là tham. Cái sân ở đây đó cũng không phải đời chúng ta mà đỏ mặt tía tai bầm môi tím mặt mới gọi là sân. Mà cái tham ở đây đó, như quý vị, mình cố giữ một cái sự hỷ lạc nào trong tâm tư của chúng ta, mặc dầu ở bên ngoài không ai biết, đó cũng gọi là tham. Nhưng mà cái tham đó nó có tính cách vi tế, người ta không thấy được, nhưng mà chính mình biết được. Nhưng mà đôi khi á, cái tham vi tế này đó, chính mình nếu mà không có tinh tế, mình không có nhận thức, mình thấy được là mình tham. Cái trường hợp mà có được như vậy đó là chỉ khi nào mình có tu, mình có học, mình có tìm hiểu thì mới thấy được rằng là chính tâm của mình tham. Còn không thì chúng ta sẽ không thấy được. Thành ở đây bây giờ quý vị biết chưa? Khi mà mình có một cái gì đó mà mình cố giữ, cố bám víu vào thì đó là cái tham ái đặc biệt, nó nhỏ nhặt. Cái tham ái đặc biệt này nó có cái tên trong cái duy thức học á, gọi là trần sa hoặc. Là những cái vị này cho tới cái vị A La Hán vẫn còn. Cái trần sa hoặc, những cái vị mà đạt được quả A La Hán rồi vẫn còn, tức là một cái phiền não rất là li ti. Nó giống như là nước mình đã lọc sạch rồi nhưng mà trong đó vẫn còn có những cái chút cặn bã mà nó bám sát vô trong cái nước lọc đó, mình không thấy được. Nhưng mà có lúc có cái phương pháp tinh tế hơn lọc, nó vẫn còn những cái dơ. Thì cái vi tế của chúng ta cũng vậy, nó khác với là cái tham ái thông thường. Cái tham ái thông thường là bám víu vào cái luyến ái và năm cái món dục. Quý vị nhớ năm món dục không? Hả? Năm món dục đó là mình thích tài, tức là mình thích tiền bạc nhiều, rồi mình thích sắc đẹp. Biết bao nhiêu người thích vì tiền mà cũng chết, đúng không? Biết bao nhiêu người vì sắc đẹp cũng không làm được chuyện gì. Một cái người mà thích sắc đẹp mà bỏ luôn cả thành cả nước, quý vị nhớ ai không? Vua nào? Vua Trụ, phải không? Vua Trụ đó. Vua Trụ thì mê đắc kỷ. Vua U Vương thì là thích bao tử. Những cái vị vua đó đó, thưa quý vị, coi như là mê vì sắc mà không có giữ được thành giữ nước. Thành ở đây, thưa quý vị, phải để ý rằng cái tài và cái sắc đó nó rất là nguy hiểm. Có nhiều người á, chỉ thích theo người tình của mình nhưng mà không thích làm vua. Trong lịch sử Việt Nam có. Thành như vậy đó, tài với sắc nó nằm trong cái ngũ dục, rồi tiếp theo đó là danh, hả? Danh lợi thường xảy ra trong cuộc đời cũng hết sức là nguy hiểm. Rồi ăn uống, ngủ nghỉ. Có nhiều người á, chuyện gì thì chuyện, ngủ cái đã, tính sau. Dù cho là trời có sập xuống đi nữa nhưng mà đang bằng buồn ngủ rồi là nhất định không có đi, không có làm, không có ngán. Thành trong cái năm món dục đó, đó mà nó chi phối cả cuộc sống của chúng ta, mình bám víu vào đó là tâm của mình phóng tâm. Có nhiều người ăn á, mà ăn ngon á thì họ thích, mà ăn dở ăn không được. Ăn dở rồi đó là bắt đầu là chửi người ta. Ở đây thì không có, chứ mà ở Việt Nam vào cái xã hội ngày xưa đó, thưa quý vị, thường á là trong cái hàng xóm đó, mà tới cái ngày cúng, ngày giỗ, ngày kỵ nào đó không cần mời, là biết ngày đó là trong nhà đó có đám cúng, đám giỗ thì tự động người ta tới à. Tự động người ta tới rồi, rồi có nhiều khi mà có nhiều người á tới mà có làm cái buổi cúng giỗ đó mà cho đường hoàng á thì vui lắm. Nhưng mà buổi cúng giỗ đó mà không đường hoàng rồi đó, nói hà tiện. Nói người ta hà tiện. Quý vị có biết chuyện đó không? Ở nhất là ở miền quê đó. Thực ra đó cũng là một cái tình mà họ tới. Ở miền quê thấy vẻ là cũng bình thường. Không có cái gì là lạ hết. Ở thành phố thì không có rồi. Nhưng mà miền quê thì có cái chuyện đó. Thì như vậy thưa quý vị, nếu mà chúng ta lo nghĩ về tài, về sắc, về danh, về ăn, về ngủ, thì chúng ta bị cái tâm nó cô động ở bên trong. Thành ở đây đó, cái tâm mà cô động ở bên trong đó, những cái thông thường thì cũng nói, nhưng mà trong ở gia đình đó, ở trong gia đình thưa quý vị, giữa chồng và vợ có cái sự gây gổ với nhau hoài, bữa nay một ít, mai một ít, rồi nó làm sao? Nó tích tụ thành cái gọi là nội kết. Hả? Cái mà gọi là nội kết đó thưa quý vị, nó tích tụ hoài đến một cái mức độ nào đó mà chịu không nổi nữa đó, thì làm sao? Dắt nhau ra tòa ly dị. Thì cái đó gọi là nội kết. Thưa quý vị, có những người tức mà nói như thế này này: tôi nhìn bà là mấy chục năm nay rồi đó, nghe không? Cho tới bên này là tôi không thể nào tôi nhìn nổi nữa. Không thể nhìn nổi nữa thì làm sao? La cho đã. Chửi vậy đó. Thì đó, quý vị thấy, tức là cái nội kết, một khi mà nó cứ bữa một ít rồi đó, lúc đầu một cái tiếng nói nó không có gì cả, nhiều ngày nó gom lại rồi, đến khi mà giận quá rồi đó, Việt Nam nói sao, tức nước thì vỡ bờ. Lúc đó là giận, là bắt đầu là đem ra nói từ đầu đến cuối đó. Thì đó là nội kết. Thành đó là cái cô động ở bên trong là như vậy. Ngay cả những cái hỷ lạc, những cái ái ố, những cái gì mà chúng ta có, chúng ta cũng không giữ ở bên trong. Vì giữ ở bên trong là chúng ta bị cô động ở bên trong. Nói tóm lại, đừng để cái tâm lang thang ở bên ngoài, nghĩa là cần chánh niệm kịp thời và chính xác những cái gì mà đang xảy ra, không bị chi phối bởi cái thương và cái ghét nó can thiệp vào. Tại vì thưa quý vị, tâm của con người thì luôn luôn lúc nào cũng có cái thương với cái ghét. Mình cho người ta tiền, mình cho người ta ăn là tại vì mình thương. Mình đánh cái người kia, mình đuổi cái người kia là tại vì cái tâm của mình ghét. Bởi vậy thưa quý vị, đánh mà ghét á, nó dễ. Nhưng mà đánh mà thương nó khó lắm. Có phải không? Chửi mà tại vì mình bực quá mình chửi thì dễ. Nhưng mà chửi mà tại vì tôi thương người đó tôi chửi, khó lắm. Cho nên cái tâm của mình là vậy đó. cái tâm của phàm phu á, là tại vì mình sân hận mà mình làm cái chuyện đó. Còn tâm của thánh nhân, tâm của những người có tu tập á, mình làm cái đó tại vì mình muốn người ta tốt. Mà mình tập được như vậy là mình giỏi. Nhưng mà giàu muốn giàu không gì, thưa quý vị, trong cái tâm tư hiện tại đó, nó có một cái chút ít pha tròn. Nếu mà không phải thực sự 100% mình bực, mình ghét á, thì cũng có 1-2%. Nghĩa là nó có một chút, một cái chút gì đó mà mình không có bằng lòng. Tại vì có một chút cái gì đó không bằng lòng cho nên mình quyết định mình phải dạy nó. Chứ không phải hoàn toàn hả? Nhưng mà nếu như vậy thì cũng là tốt thôi. Nghĩa là làm sao đừng để cho tâm yêu ghét nó can thiệp hoàn toàn 100%. Đừng để cái tâm cô đọng ở bên trong. Nghĩa là chúng ta đừng có dính mắc, đừng có tham đắm vào những cái hỷ lạc, vào những cái ái ố, vào những cái sự tiến bộ đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại của mình, hay là trong cái khi mà chúng ta đang tu tập, chúng ta có những cái trạng thái đó, thì chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta ôm ấp giữ ở trong lòng. Nếu như vậy thì chúng ta là bị tình trạng coi như là tâm cô đọng ở bên trong. Hình kính thưa đại chúng, muốn tránh cái tình trạng tâm lang thang ở bên ngoài và tâm cô đọng ở bên trong, thì chúng ta trong cái lúc chúng ta tu tập hay là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng nên lưu ý, đừng nên tiếp xúc nhiều, đừng để cho cái ngũ dục, năm cái món dục đó, nó chi phối cái cuộc sống của chúng ta, và đừng để tất cả các cái pháp được gọi là không lương thiện nó chi phối chúng ta. Muốn như vậy thì thưa quý vị, chúng ta có ba cái cách để cho chúng ta an trú. Cách thứ nhất là xa lánh các cái dục lạc, xa lánh các cái trần cảnh. Thì cái xa lánh các dục lạc hoặc là trần cảnh được gọi là thân an trú. Hay là thân an trú có nghĩa là chúng ta xa lánh các cái dục lạc hoặc là năm trần. Nghĩa là chúng ta không bị chi phối bởi cái năm món là tài, là sắc, là danh, là ăn, là ngủ. Chúng ta cũng đừng để cho sắc, thanh, hương, vị, xúc nó chi phối con người chúng ta. Nghĩa là thấy đồ đẹp, thấy đồ sale thì mình đừng nói ồ bữa nay sale đồ rẻ quá, sắp Tết tới nơi rồi nó bán rẻ quá, thôi đi mua mớ về để dành ha. Nhưng mà thưa quý vị, những cái đó đó là những cái gọi là làm sao? Thân không có an trú, có đúng không? Những cái đó là bị trần cảnh nó chi phối chúng ta. Thiệt ra quý vị nhớ là có trong một điều á, đối với người Mỹ á, cái sale đó đó nó vẫn còn có lời. Mặc dù á bây giờ trước đây nó bán 120, bây giờ nó bán 60, nhưng mà trong 60 đó nó cũng lời 20-30 rồi. Tại vì cái kinh tế Mỹ nó tính là hao hụt đủ kiểu hết á. Cho nên nó nói là sale nhưng mà thực ra nó vẫn có lời. Đôi khi chúng ta thấy rằng là có những cái đó mình chỉ mua cần thiết thôi, không có nên mua nhiều, không có nên chạy theo nhiều. Bởi vì nếu mà chạy theo thì chúng ta là bị sắc, thanh, hương, xúc, pháp nó rượt, nó đuổi mình. Đó. Lúc đầu thì mình rượt cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, có đúng không? Nhưng mà sau rồi nó không khéo là sắc, thanh, hương, vị, xúc nó rượt mình. Tại vì lúc đó là coi như chẳng hạn mình thích cái mùi đó, cái mùi thơm đó quá. Mà đội bình thường thì mua, thí dụ mình mua 100 đồng một cái lọ dầu thơm đó ha. Nhưng mà bây giờ nó bán có 20-30 một lọ à. Thành để gặp chỗ nào là mình cũng mua hết, mình mua để dành. Mua để dành. Cho nên rồi làm sao? Mình bị sắc thanh nó rượt theo. Rốt cuộc rồi mình bị động. Từ cái lúc chủ động trở thành cái lúc bị động. Đó. Thì bây giờ đó muốn mà cho thân an trú là chúng ta dứt khoát với năm món dục. đừng để sắc thanh hương vị xúc nó chi phối cái cuộc sống của chúng ta. Cái thứ hai là tích cực chánh niệm. Cái tích cực chánh niệm này hay còn gọi là tâm an trú. Tâm an trú là chúng ta tích cực chánh niệm, tâm sẽ thoát khỏi cái phiền não, không còn gây trở ngại cho cái sự phát triển và cái tâm chánh định của mình và cái trí tuệ nội quán của mình. Kính thưa đại chúng, trong khi mà chúng ta thực hành tích cực chánh niệm, có nghĩa là tích cực chánh niệm từ thời khắc này tới thời khắc khác, không phải mà chúng ta chánh niệm một lát cái rồi bây giờ thôi mình chánh niệm cũng nhiều quá thôi để nghỉ hả. Mình chánh niệm nhiều quá mình để nghỉ rồi thì làm sao, nó chạy tuột trở lại, giống như mình mà chèo thuyền mà đi ngược nước, đúng không? Chèo thuyền mà đi ngược nước thì mình không tiếp tục, mình chèo để qua khỏi cái cơn nước ngược đó, mình buông chèo thì nó là trôi ngược trở lại. Nhưng mà cái tâm lý của con người chúng ta, thưa quý vị, bình thường thì mình tưởng làm vậy đó là mình tưởng có cái định được rồi đó là mình đã khá rồi. Cho nên rồi đó, mình là nghĩ, mà nghĩ rồi nó trôi ngược lại lúc nào mình không hay. Với cái tình trạng này nó giống như là Tề Thiên Đại Thánh mà cái lúc mà lên mà náo loạn thiên cung, mà lúc mà gặp Đức Phật vậy đó ha. Lúc mà gặp Đức Phật bảo rằng là coi như là nhảy khỏi năm cái hòn núi đó. À, nhảy khỏi bàn tay chứ. Nhảy khỏi bàn tay của Đức Phật thì coi như là Ngài cho muốn làm gì thì làm. Nhưng mà khi anh Tề Thiên Đại Thánh anh nhảy thì chỉ thấy là năm cái hòn núi, anh nhảy lên coi như là qua khỏi hòn núi rồi, anh bắt đầu anh mới tiểu xuống cho một cái đống, rồi anh mới viết cái chữ là Tề Thiên Đại Thánh có tới nơi đây rồi. Nhưng mà anh tưởng là nhảy ra khỏi cái bàn tay Đức Phật rồi, nhưng mà đến khi xuống mới đòi yêu sách với Đức Phật thì Đức Phật mới nói rằng có thiệt nhảy qua khỏi không, thì Tề Thiên Đại Thánh nó có chứ, tôi nhảy đi rồi, tôi nhảy đi xa lắm lận. Thì Đức Phật nói ông coi lại coi thử coi, thì thế ra là anh làm xấu ở trên cái bàn tay của Đức Phật mà có vẽ chữ rõ ràng là tia Tề Thiên Đại Thánh là tới đây chơi rồi, mà cái vẽ trên ngón tay á. Nó cái tâm của con khỉ nó như vậy. Qua cái câu chuyện Tây Du mình thấy có một cái sâu sắc ở chỗ đó. Đây không phải là nói bàn về cái câu chuyện Tây Du, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi cái tâm của chúng ta, mình cứ tưởng rằng là mình đã được rồi, nhưng mà thực sự mình chưa có gì cả đó. Còn phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Kính thưa đại chúng, nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải thực tập từ thời khắc này tới thời khắc khác. Những ai mà có thể duy trì được chánh niệm từ thời điểm này tới thời điểm khác thì gọi đó là tích cực chánh niệm, hay là gọi là tâm an trú. Và cái thứ ba là giữ cho tâm không bị chế ngự, hay còn gọi là thanh tịnh an trú. Thanh tịnh an trú nghĩa là tâm không bị chế ngự bởi những phiền não và tất cả những cái chướng ngại, là cái kết quả của thân an trú và tâm an trú. Nếu mà chúng ta có được thân an trú, có được tâm an trú, thì chúng ta có được cái thanh tịnh an trú. Nếu không nỗ lực tinh tấn thì không thể nào chúng ta có thể đạt được cái loại an trú tuyệt đối này. Kính thưa đại chúng, như vậy muốn có thân an trú thì chúng ta phải tránh những nơi mà có cái dục lạc ngũ trần. Nói cho nó rõ ràng hơn là chỗ nào có casino là mình không vô. Có phải không? Tại vì mà thân an trú mà còn dắt thân tới chỗ casino rồi đó là nhất định thân không an trú được. Có phải không? Mà khi mà tới casino rồi là tâm cũng không an trú luôn. Mà tâm không an trú rồi thì dẫn tới làm sao? Tâm không thanh tịnh, không có an trú được. Thành ra tốt hơn là mình đừng tới mấy chỗ đó. mà mình phải tìm cái nơi nào có cái thanh tịnh tu tập thích hợp để giúp cái tâm của chúng ta có được cái sự bình an tĩnh lặng. Ở đây kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên á là chúng ta tới cái chỗ đó không thôi chưa đủ, tới cái thân không chưa đủ mà tới luôn cả cái tâm nữa, có phải không? Bây giờ nói là mình tới chùa thì tới tu thiệt, nhưng mà tại vì bạn bè rủ đi chứ mình không có muốn đi, cho nên mình tới đó mình có tu tập thiệt, nhưng mà tâm của mình nói không biết bạn bữa nay nó rủ tới chùa làm cái gì, nó ngồi cái buổi nghe ông thầy nó lảm nhảm chuyện gì đó không biết. Thì như vậy thưa quý vị, coi như là mình á phải có một cái sự tương đối với nhau, tức là mình phải muốn có cái tâm an trú đó, mình tìm nơi sự thanh tịnh thì mình cái thân đi tới chỗ thanh tịnh, tâm cũng phải thanh tịnh luôn đó. Có được như vậy đó nó mới được. Lẽ dĩ nhiên là khi mà như vậy mình phải đi đâu là mình mang cái tâm mình đi theo. Như cô Dự Anh đâu rồi? Đấy, cái cô đi về ở Việt Nam về mà cái tâm ở bên đi về Mỹ rồi mà cái tâm ở Việt Nam. Cho nên nó cứ quên hoài. Thành thưa quý vị đó, mình đi đâu là mình mang cái tâm mình đi đó, phải không? Đừng có để rồi đi tới đây rồi mà cái tâm mình còn để bên kia. Nghĩa là mình coi như là mình phải biết như vậy, mình phải dời luôn cái tham đắm của mình đi luôn. Nếu mà mình có làm chuyện gì thì làm, mình có tham đắm cái chuyện đó, mình đã lỡ rồi, mình biết mình cần phải dứt khoát thì mình phải dứt khoát cho nó trọn vẹn đó. Nếu mà mình sám hối có nghĩa là mình vứt bỏ hết tất cả. Sám hối trong đạo Phật nó có cái tác dụng lớn là như vậy, đúng không? Tức là mình quyết tâm sám hối có nghĩa là mình quyết tâm bỏ hết tất cả những cái gì lỗi lầm mình đã làm. Cho nên cái tâm tìm tới cái chỗ thanh tịnh, cái thân tới chỗ thanh tịnh thì phải có cái tâm thanh tịnh. Chính xác mọi cái tương đối, mọi đối tượng của giác quan cũng phải tương đối đầy đủ. Sự hướng tâm hay là sự nỗ lực đặt tâm chính xác vào đề mục, phải có cái sự hướng tâm và sự cố gắng quan sát những cái biến chuyển ở bên trong cơ thể của chúng ta, để cuối cùng chúng ta có thể bắt gặp được những cái gì mà chúng ta phát hiện mới trong cái lúc mà chúng ta tu tập. Tại vì có nhiều khi chúng ta tu tập mà chúng ta không có để ý, chúng ta không thấy có cái sự mới lạ trong người của chúng ta. Nhưng mà thực sự có. Có nhưng mà mình không để ý cho nên mình không biết. Cái sự tu tập của chúng ta chẳng khác nào như mình mà đi trong sương. Ước mình không hay. Chỉ khi nào mà mình lưu tâm cho nó kỹ, mình mới biết rằng mình có ước mình. Chứ không thôi, không phải ước như mưa đâu. Thì cái sự tu học của chúng ta cũng vậy. Có tiến bộ thực sự, nhưng mà cái tiến bộ đó nếu chúng ta không để ý thì chúng ta không thể tìm thấy những cái biến chuyển mới hay là những cái gì mà chúng ta có hiện tại trong cơ thể của chúng ta. Đó là chúng ta ghi nhận rõ ràng những cái gì mà xảy ra. Nói như vậy đó, chúng ta khi mà có cái sự hướng tâm và cố gắng quan sát những cái biến chuyển trong cơ thể thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng được những cái cảm giác căng thẳng, những cái cảm giác chuyển động, những cái gì mà nó luân lưu trong cơ thể của chúng ta về phương diện vật chất ở thân, cũng như cái sự trôi chảy trong cái tâm hồn của chúng ta cũng thấy được. Kính thưa đại chúng, sau khi mà chúng ta miệt mài thực tập trên cái đề mục của chúng ta một thời gian, tâm của chúng ta sẽ ngự trị và thâm nhập trên đề mục. Thì thưa quý vị, khi mà tâm ngự trị trên đề mục thì thì cái sự suy nghĩ ít xảy ra. Và nhiều lúc có thể là một cái khoảng thời gian nào đó thì chúng ta cũng có sự suy nghĩ hay là cái sự phóng tâm. Nhưng mà cái sự phóng tâm hay là cái sự suy nghĩ đó có thể không có, hoặc có nhưng mà có thể rất là ít xảy ra. Thì như vậy là tâm của chúng ta đã thoát khỏi những cái đối tượng năm trần và dục lạc. Và cái tâm của chúng ta cũng thoát khỏi các cái phiền não, các cái đối tượng sinh ra vào cái thời điểm đó. Thì thưa quý vị, thân an lạc và tâm an lạc nó cũng bắt đầu nó hiện diện trong người của chúng ta. Khi mà tiếp tục mà hành thiền tu tập như vậy, với cái nỗ lực và với cái sự quyết tâm liên tục một cách đều đặn, thì thưa quý vị, phiền não không có cái lý do để nó xuất hiện, có phải không? Cho nên chính vì vậy mà có nhiều người đó, họ tu tập cho nên là tâm hồn của họ rất là khỏe, mà thân của họ rất là khang kiện. Nó không có tiều tụy giống như mình lo nhiều, mà nó không có tiều tụy giống như cái người mà không có một cái chuẩn bị gì về cái cuộc sống nội tại. Khi mà chúng ta tiếp tục như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta có được cái loại an trú thứ ba, đó là thanh tịnh an trú. Mà như chúng tôi thưa với quý vị, thanh tịnh là tiêu biểu cho ai? Đức Phật A Di Đà. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta có cái thân an trú rồi, có cái tâm an trú rồi, bây giờ chúng ta có cái thanh tịnh an trú, thì đó là tánh Phật A Di Đà xuất hiện trong mọi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi có được thanh tịnh an trú hay là tánh Phật A Di Đà xuất hiện, thì tâm của chúng ta trở nên mềm dẻo, trở nên linh động, trở nên thích ứng một cách tinh tế, một cách thư thái. Thì lúc đó một cái hạnh phúc mới chúng ta sẽ bắt đầu có, sẽ bắt đầu phát sinh. Đó là một cái loại hạnh phúc từ bỏ, cái hạnh phúc dứt bỏ mọi sự an lạc thoải mái, do cái sự dứt bỏ tất cả các cái dục lạc ngũ trần và các cái pháp không lương thiện. Từ cái dục lạc ngũ trần như vậy, chúng ta thấy hết sức là nguy hiểm. Dính mắc tham đắm vào cái dục lạc ngũ trần là một cái điều cần phải suy nghĩ, cần phải xa tránh. Kính thưa đại chúng, nói theo cái quan niệm của thế gian, nơi nào mà có sắc đẹp, nơi nào có tiếng hay, nơi nào có những thức ăn ngon, nơi nào có mùi vị thơm, có cái sự đụng chạm vừa lòng, thì chúng ta sẽ có cái sự an lạc thoải mái dễ chịu. Nhưng mà cái sự an lạc thoải mái dễ chịu này đó, nó không thật có, có phải không? Nó chỉ là một cái sự giả tạm, chỉ là một cái sự trong gai cạm bẫy, nó lừa chúng ta đi vào cái hố thẳm của sanh tử luân hồi. Còn ở đây thưa quý vị, nhưng mà đó là một cái điều dễ hiểu, tại vì ở thế gian là phải vậy, có đúng không? Ở thế gian không có cái đó không được. Nhưng mà nếu nói rằng nơi mà không có dục lạc ngũ trần, nơi không có sắc đẹp, không có tiếng hay, không có vị ngon, không có mùi thơm, không có những cái sự đụng chạm vừa lòng, mà gọi là nơi an lạc hạnh phúc, mới nghe qua thì chúng ta thấy nó lạ, có phải không? Mới nghe qua thì chúng ta thấy rằng cái này có vẻ không được, không đúng. Nhưng mà thực sự nếu mà chúng ta khước từ những cái dục lạc ngũ trần, thì chúng ta sẽ thấy được một cái hạnh phúc an lạc trường tồn vĩnh cửu. Đó là cái lối mà chúng ta biết giữ cho tâm không có lang thang ở bên ngoài, giữ cho tâm không có cô động ở bên trong. Cái tâm mà an trú khỏi các pháp không lương thiện, có nghĩa là tâm đã tránh khỏi tất cả các cái loại phiền não. Khi đó tâm không có cái cơ hội phát sinh, chỉ vì một cái nguyên nhân trực tiếp của phiền não, đó là ngũ dục, chúng ta đã loại trừ được. Thành đã có buồn phiền là tại vì có ngũ dục, đúng không? Bây giờ dứt được ngũ dục là chúng ta không còn phiền não. Thì như vậy định ở đây đó không phải chỉ là nhập định hay là nhập các tầng định, mà có nghĩa là loại bỏ tất cả các phiền não để cho tâm được an lạc thanh tịnh. Mà kính thưa đại chúng, tâm an lạc thanh tịnh thì tánh của Đức Phật A-di-đà xuất hiện. Đó là cái bài pháp tâm hồn thanh tịnh hôm nay chúng tôi gửi đến đại chúng. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử sanh đều trọn thành Phật đạo.